Chương 7: Sóng gió ngày lễ một thần. Bước thứ nhất của kế hoạch đã thành công, nhưng Cleopatra không vì thế mà thỏa mãn. Mục tiêu của nàng rất lớn lao. Khi đặt chân đến đất nước La Mã, niềm tin của Cleopatra lại càng mãnh liệt hơn. Nàng hiểu rằng mặc dù người La Mã luôn tự cao tự đại, kiên cường, nhưng họ không phải là bất khả chiến bại. Tình thế đó rất có lợi cho nàng. Hoài bão đó thôi thúc nàng gắn bó cuộc đời mình với Caesar bằng một cuộc hôn nhân, để nàng có thể trở thành nữ hoàng của hai nước La Mã và Ai Cập. Sắc đẹp, sự thông minh và khéo léo có thể giúp nàng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đến La Mã không lâu, Cleopatra đã sớm nhìn ra điểm có lợi cho mình trong tinh thần của nước Cộng hòa La Mã. Điểm khác biệt về nền văn minh và phạm trù đạo đức giữa Ai Cập và La Mã, đó là tâm lý, tình cảm, luân lý đạo đức của người La Mã hoàn toàn mới. Truyền thống, lòng trung thành, những quy tắc xã hội cũng được nhìn nhận và đánh giá theo quan niệm mới, có lẽ tiến bộ hơn bất cứ quốc gia nào thời đó. Trong khi đó, người Ai Cập vẫn tin vào thần linh, các nhà chiêm tinh học luôn có một vị trí vô cùng quan trọng trong mắt người dân Ai Cập. Theo quan niệm của người Ai Cập, thần vận mệnh là đấng vạn năng, cuộc đời của mỗi người được định đoạt bởi định mệnh. Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của vị chúa tể vận mệnh. Hàng ngày, người dân vẫn an phận thủ thường, coi trọng hai chữ trinh tiết, thủy chung trong quan hệ hôn nhân. Quan hệ bạn bè rất coi trọng đạo nghĩa, sự trung thành, tin tưởng và coi nhẹ tiền bạc. Dường như tất cả người dân La Mã đều biết rõ về quá khứ lịch sử, họ không sao quên được thời hoàng kim trước đây của Ai Cập. Người dân La Mã không tin tưởng vào sức mạnh của thần linh. Nhiều người không tin vào thần linh, mà chỉ tin vào bản thân mình. Tham vọng mở rộng lãnh thổ của người La Mã ngày càng mãnh liệt. Những người xuất thân từ binh sĩ La Mã ngày càng phát tài. Họ quan niệm rằng chỉ có tiền bạc mới đem lại niềm vui thực sự. Tâm lý quá coi trọng đời sống vật chất của người La Mã phần nào tác động tiêu cực đến truyền thống đạo đức của nước này. Đặc biệt khi Cleopatra nghe tin về sự kiện Marcus Tindius Cicero, nàng càng vui hơn. Cicero, một người nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu La Mã trong khoảng thời gian gần một nửa thế kỷ, một chính trị gia, một triết gia và là một nhà hùng biện kiệt xuất. Ông xuất thân từ một gia đình kỵ sĩ. Bước vào chính trường La Mã, sự nghiệp của ông tương đối thuận lợi. Ông nổi tiếng La Mã về sự chính trực, nghiêm khắc, uyên thâm, phóng khoáng. Năm 63 trước công nguyên, giữ chức quan chấp chính của La Mã. Sau đó nhậm chức tổng đốc ở Cilicia. Thời kỳ loạn lạc, Cicero theo Pompey chống lại Caesar. Sau đó được Caesar trọng lượng tha tội chết. Trong giới thượng lưu, ông là một người tiêu biểu cho việc tôn trọng luân lý đạo đức. Cicero và vợ của mình luôn giữ mối quan hệ đúng mực, không khi nào xa nhau. Vợ ông luôn nỗ lực hết sức giúp ông thành công. Do đó, Cicero luôn cho rằng thành công của ông nhờ công lao to lớn của người vợ. Tuy nhiên, khi vào tuổi trung niên, Cicero đã đem lòng yêu một cô gái quý tộc. Kết cục, Cicero đã vượt qua mọi trở ngại, quyết định chia tay người vợ đã chung sống với ông trong hơn 30 năm để cưới cô gái kia. Sự kiện này đã gây một làn sóng dư luận xôn xao trong giới thượng lưu La Mã. Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là trước khi ly hôn, người đàn ông vốn được coi là tôn trọng luân lý đạo đức bậc nhất La Mã đã nói với người vợ già của mình một câu rất tàn nhẫn: "Hãy mang theo của cải của bà và mau mau cút đi." Từ cuộc hôn nhân của Cicero, Cleopatra càng tin tưởng vào sự thành công của mình. Trước đây, người La Mã có thể chấp nhận cho người đứng đầu La Mã từ bỏ người vợ chung thủy của mình để lấy vợ khác, thì giờ đây họ cũng có thể chấp nhận cho Caesar lấy thêm một người vợ nữa. Như vậy, việc nàng trở thành vợ hợp pháp của Caesar không phải không thực hiện được. Tuy nhiên, muốn để người La Mã chấp nhận mình không phải là chuyện dễ dàng. Cleopatra rất hiểu bản tính kiêu căng và tự đề cao mình của người La Mã. Nàng đành lao tâm khổ tứ tìm ra diệu kế. Sau khi quan sát kỹ, Clubat phát hiện ra bên cạnh sự theo đuổi cuộc sống xa xỉ, giới quý tộc La Mã còn rất coi trọng người tài, đặc biệt là những người có khả năng nghệ thuật và văn học. Rất nhiều người thuộc giới quý tộc chấp nhận bỏ ra nhiều tiền bạc để cho con cái ra nước ngoài học triết học, nghệ thuật điêu khắc, ngôn ngữ. Người dân La Mã rất ngưỡng mộ các triết gia, các nhà diễn thuyết, nhà thơ. Họ rất hứng thú với các lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Điều này khiến Cleopatra rất vui. Tại sao ta không sử dụng sức quyến rũ của mình để lấy lòng giới thượng lưu La Mã? Cleopatra dồn hết tâm huyết trang trí cho biệt thự của mình với những bộ salon trang trọng, những tấm thảm trải nền rực rỡ, đồ uống trà bằng bạc. Cleopatra khuyến khích Caesar mời bạn bè của ông đến chơi. Lúc đầu Cleopatra không nói câu nào, lặng lẽ ngồi nghe mọi người bàn luận, thỉnh thoảng nàng mới nói chen vào một vài câu. Dần dần trở thành người bạn thân thiết của tầng lớp quý tộc. Nàng có thể bàn luận chuyện chính trị với các thành viên của viện nguyên lão, cùng với các nhà tâm lý học, trao đổi về diễn biến tâm lý của con người, trao đổi kinh nghiệm và nghệ thuật diễn thuyết với các nhà diễn thuyết bình thơ. Dần dần, mọi người cảm phục sự uyên bác của Cleopatra. Khi ngâm thơ, chất giọng truyền cảm của Cleopatra làm cho ý tứ và thần thái của bài thơ được thể hiện một cách tinh tế. Cleopatra tinh thông lịch sử thế giới, phân tích sâu sắc cục diện chính trị của La Mã. Nàng có thể nói được tên của tất cả các chòm sao và mối tương quan giữa chúng. Người dân La Mã không ngờ Cleopatra lại hiểu biết rộng và uyên thâm đến thế. Mặc dù vậy, Cleopatra vẫn tiếp tục gây ấn tượng tốt đối với người dân La Mã. Nàng đã tiếp rất nhiều sứ giả của các nước trong ngôi biệt thự của mình. Nàng sử dụng 8 thứ tiếng được học khi còn nhỏ để tiếp chuyện các sứ giả. Điều này khiến Cleopatra càng trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi Cleopatra sử dụng 8 thứ tiếng để đối thoại với các sứ giả, thì các đại thần của La Mã đứng bên cạnh như dịch nghe sấm. Cleopatra không còn thấy ánh mắt thù địch của người dân La Mã. Lúc này nàng mới thấy rõ tác dụng của những kiến thức mà nàng được học từ hồi nhỏ. Khi đó, nàng bỗng nhớ đến người thầy Apollodorus đáng kính của mình. Ông ta từng nhiều lần nói với nàng rằng những gì nàng học được sẽ rất có ích cho nàng sau này. Nàng tự nhủ, nếu Apollodorus tiên sinh ở dưới suối vàng linh thiêng thấy được những gì ta đã thể hiện ở La Mã, chắc chắn ngài sẽ rất tự hào. Trong khi Caesar đang rất vui sướng và tự hào về sự có mặt của Cleopatra, nhận được tin Tây Ban Nha đang nổi loạn, ông lập tức lệnh cho Antonius dẫn quân sang Tây Ban Nha dẹp loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Antonius từ Tây Ban Nha trở về trong nghi lễ khải hoàn. Khi Antonius mang theo một lượng lớn vàng bạc châu báu trở về La Mã, Caesar vô cùng vui sướng. Ông vui vẻ giới thiệu Antonius với Cleopatra. Ái khanh, đây là một vị tướng tài của ta. Ông dùng lời lẽ thân mật và mỉm cười. Cậu thanh niên kia, mau lại đây ý kiến nữ hoàng Ai Cập. Antonius là thuộc hạ tin cậy của Caesar. Chàng biết rất rõ mối quan hệ bất chính giữa Caesar và Cleopatra. Antonius rất khâm phục và kính trọng Caesar, cả trong chiến đấu cũng như khi đưa ra các quyết sách. Chàng biết rằng từ trước tới nay, Caesar có nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có cả những cô gái xinh đẹp thuộc tầng lớp quý tộc và các cung nữ của nước ngoài. Nhưng trái tim Caesar chưa từng rung động trước bọn họ. Sau những lần lên giường với họ, Caesar liền quên ngay, do đó bạn bè ông luôn gọi ông là dạng phụ chi phu. Antonius không ngờ một người kiên cường như Caesar lại bị mê hoặc bởi người phụ nữ ngoại quốc như Cleopatra. Caesar không chỉ lợi dụng thế lực La Mã để lấy lại ngôi vị hoàng hậu cho Cleopatra, mà còn bất chấp dư luận của La Mã ở lại Ai Cập cho đến khi La Mã nổi loạn mới chịu về nước. Antonius chưa thể hình dung được người có thể mê hoặc được Caesar là một người phụ nữ thế nào, không ngờ lại được gặp bà ta trong ngôi biệt thự này. Chàng tiến lên phía trước một vài bước, cúi đầu chào Cleopatra và mỉm cười nói: "Mạc tướng vô cùng vinh hạnh, muôn tâu nữ hoàng rất vui được gặp nữ hoàng." Cleopat đã nghe danh tiếng của Antonius từ lâu và biết rõ chàng là thuộc hạ tin cậy của Caesar. Người thanh niên này không chỉ dũng mãnh khi xông pha trận mạc, nhiều lần lập công, mà còn là người rất mực trung thành với Caesar, được Caesar hết sức tin tưởng. Khi Antonius đến ý kiến, Cleopat chỉ kịp nhìn qua. Cậu ta là một thanh niên chạc 30 tuổi, thân hình cường tráng, dũng mãnh, miệng luôn mỉm cười. Bộ quần áo tướng lĩnh trên người càng làm cho Antonius trưởng thành hơn. Cleopat nghĩ, đúng là một vị tướng tài, dường như là hậu thế của thần Amen. Cleopat biết Caesar rất trọng dụng Antonius, nên nói với cậu ta, tướng quân đáng kính, tướng quân là niềm tự hào của La Mã. Nhìn thấy tướng quân, ta ngỡ như đang nhìn thấy các vị thần của Ai Cập. Nữ hoàng đúng là biết nhìn người. Antonius không chỉ giàu trí tưởng tượng trong lập kế hoạch tác chiến, mà còn có thể đánh thắng trong mọi địa hình. Antonius là người biết nhìn nhận và đánh giá đúng bản thân mình. Sống ngay thẳng, phóng khoáng và tự do. Caesar gật đầu tán thưởng và tiếp lời Cleopat. Lúc này Antonius mới có điều kiện ngắm kỹ nữ hoàng Ai Cập. Đây quả là một người phụ nữ sắc nước hương trời. Nước da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, toát lên sức hấp dẫn kỳ lạ. Một người phụ nữ đẹp hoàn hảo, thảo nào khi ở bên bà ta, Caesar mê muội như người mất hồn. Khi nghe thấy lời hỏi thăm của Cleopat, tim của Antonius như muốn nhảy ra ngoài. Cleopat tiến về phía Antonius và giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình ra để chàng hôn nhẹ lên mu bàn tay. Hôn xong, mùi hương thơm mát tỏa ra từ bàn tay Cleopat, khiến chàng như đang nằm mơ. Antonius ngẩng lên nhìn thẳng vào Cleopat, đôi mắt nâu quyền của nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào chàng. Lúc này, trong người chàng trào cho một cảm xúc rất khó tả. Tướng quân nổi tiếng thiên hạ, sau này nhất định sẽ giúp thống soái Caesar làm nên nghiệp lớn. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Cleopat vang lên, hai từ Caesar như đánh thức Antonius. Cậu ta tự nhủ, người đàn bà này là người tình của Caesar, bất khả xâm phạm, ta không thể có hành động sàm sỡ được. Lòng trung thành đã giúp Antonius lấy lại được bình tĩnh, duy chỉ có khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Cảm tạ nữ hoàng quá khen, thần sẽ hết lòng vì sự nghiệp chung của La Mã. Antonius nghĩ bụng, nữ hoàng Ai Cập Cleopat chính là trái tim của Caesar. Kính trọng bà ta cũng có nghĩa là trung thành với Caesar. Tuy nhiên, sau khi gặp nàng, chàng cảm thấy tất cả những cô gái khác đều trở nên vô vị. Không hiểu tại sao Antonius cảm giác đang có một sợi dây vô hình kết nối mình với nữ hoàng lại với nhau. Nụ cười đáng yêu của Cleopat lúc nào cũng hiện ra trước mắt chàng. Cứ như vậy, dần dần Cleopat đã thu phục được rất nhiều văn võ bá quan của La Mã. Xung quanh nàng có rất nhiều người nổi tiếng. Ngôi biệt thự của nàng trở thành trung tâm thông tin của La Mã. Điều này khiến nàng vô cùng sung sướng. Trong con mắt Cleopat, giới thượng lưu La Mã giống như những đứa trẻ ngây thơ, có thể mắc lừa bất cứ lúc nào. Sắc đẹp của nàng khiến cho đàn ông La Mã nghiêng ngả, vàng bạc châu báu của nàng có thể làm mờ mắt những người phụ nữ La Mã. Cleopat nhớ lại, biết bao quốc vương của vương triều Ptolemy phải khom lưng uống gối trước người La Mã. Nhưng hiện tại nàng đang biến người La Mã thành trò chơi trong tay. Trong khi Cleopat đang tự thỏa mãn với những gì mình đã làm được, các thế lực phản đối Caesar và nàng ngày càng lớn mạnh. Một số người đức cao vọng trọng thuộc tầng lớp thượng lưu của La Mã rất bất mãn trước việc Caesar đón tiếp kẻ tiện nhân. Cleopat như một vị khách quý. Cleopat có thể sang thăm La Mã, nhưng cô ta ở quá lâu trong cung điện riêng tư của Caesar làm gì? Họ cũng biết rằng hàng đêm Caesar và Cleopat đều ân ái với nhau. Điều đó khiến dư luận La Mã ngày càng phẫn nộ. Nữ hoàng Ai Cập có quan hệ bất chính với Caesar thật là vô liêm sỉ. Caesar đã bỏ mặc người vợ hợp pháp Canpaya của mình ở lại cung điện Vetino để gần gũi với Cleopat. vi phạm luân lý đạo đức thuần phong mỹ tục của người La Mã, không thể dung thứ cho hành động vô liêm sỉ này của họ. Những phụ nữ quý tộc của La Mã vẫn hận Cleopatra đến tận xương tủy. Cleopatra ăn mặc rất khêu gợi, quyến rũ tất cả đàn ông trong giới quý tộc La Mã. Như vậy thì khác gì mấy con kỹ nữ. Quần áo và đồ trang sức của Cleopatra đều rất quý giá. Trái ngược với cảnh nghèo đói của người dân La Mã, làm cho những cô gái khác mất đi giá trị trong mắt đàn ông La Mã. Tại sao lại phải giữ người đàn bà đó ở La Mã lâu vậy? Mặt khác, Cleopatra còn mang theo đứa con là hậu quả của mối quan hệ bất chính giữa bà ta và Caesar đến La Mã để thị uy. Mối quan hệ bất chính của họ đã làm băng hoại thanh danh của La Mã. Các thế lực chống lại Caesar đã tập hợp một lực lượng rất đông. Kể từ khi Caesar được Diện Nguyên Lão bổ nhiệm giữ chức quan độc tài với nhiệm kỳ 10 năm, đồng thời kiêm cả chức quan chấp chính bảo vệ nhân dân, quan giám sát. Một số nhân vật chính trị có đầu óc tỉnh táo đã dự đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì như vậy sẽ biến Caesar thành một người độc đoán chuyên quyền. Hơn nữa, Diện Nguyên Lão đã phong tặng các danh hiệu cao quý như cha của tổ quốc, người giải phóng, đại nguyên soái, khiến họ càng đề cao cảnh giác. Những đặc ân của Diện Nguyên Lão dành cho Caesar tạo điều kiện thuận lợi để Caesar thực hiện chế độ độc tài, ngày càng gây lên làn sóng bất mãn ở một bộ phận dân chúng La Mã. Quả nhiên, Caesar càng say sưa và thỏa mãn với những gì đã đạt được, ông càng dần trượt xa đại diện cho lợi ích của dân chúng. Ông ta trở nên tự cao tự đại, bất chấp mọi thứ chính sách của Caesar khác xa với chế độ Cộng hòa. Kể từ khi Cleopatra đến La Mã, hai người suốt ngày quấn quýt bên nhau. Sự chuyên chế về chính trị của Caesar ngày càng lộ rõ. Theo quy định luật pháp La Mã, cuộc chiến tranh chống quân xâm lược của La Mã kết thúc, Caesar không có lý do gì kéo dài nhiệm kỳ quan chấp chính của mình, nhưng ông vẫn không quyết định tổ chức cuộc bầu cử mới. Caesar thao túng mọi việc lớn nhỏ ở La Mã, tự ý bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm các quan chức, chia đất đai, quyền lực của Caesar ngày càng lớn mạnh. Khi bàn luận việc nước với các thành viên Diện Nguyên Lão, Caesar vẫn ngồi yên trên ngai vàng, chỉ giơ một tay ra thể hiện hoan nghênh, nhưng thái độ của ông vẫn lạnh nhạt. Mọi người cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nước Cộng hòa La Mã sẽ trở thành hữu danh vô thực. Trong số những người chống lại mình, Cicero là người tỉnh táo nhất. Cicero trước đây đã từng theo Pompey, ông ta rất nhạy bén. Kể từ khi Pompey bị chết ở Ai Cập, ông ta xin về ở ẩn, tránh xa giới thượng lưu của La Mã. Trong ngôi biệt thự riêng ở một vùng quê, khi việc lớn không thành, Cicero liền cáo quan về sống một cuộc sống tẻ nhạt. Caesar vẫn rất trọng dụng nhân tài. Ông không ghét bỏ Cicero, cho rằng Cicero là người đức cao vọng trọng, chí công vô tư. Do đó Caesar rất tôn trọng Cicero. Caesar nhiều lần cho người đến mời Cicero, nhưng đều bị ông ta từ chối. Ông ta là một cố vấn vô cùng quan trọng. Không có được sự giúp đỡ của Cicero, Caesar rất buồn. Cleopatra sớm nhận thấy giá trị to lớn của Cicero. Nàng nghĩ ngay đến việc phải lôi kéo Cicero đến gần mình. Do đó Cleopatra quyết tâm mời Cicero đến nơi ở của mình. Bằng mọi giá, biến ông ta thành người giúp đỡ nàng thực hiện mục tiêu của nàng. Ta không thể không liên minh với Cicero. Ý nghĩ đó luôn lơ lửng trong đầu Cleopatra. Nàng luôn nghĩ cách để có được sự giúp đỡ của Cicero. Sau khi cân nhắc kỹ, Cleopatra quyết định mượn sức mạnh của người khác để hoàn thực kế hoạch của mình. Người đó chính là bạn thân của Caesar, nhà khảo cổ học Atticus. Atticus là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng với mọi người, rất giỏi hóa giải mâu thuẫn. Atticus là người phù hợp nhất để cảm hóa Cicero. Cleopatra chọn thời cơ thích hợp để bày tỏ ý định của mình với Atticus. Atticus đã trở thành một trong những người được Cleopatra ngưỡng mộ. Người đàn ông trung thành, điềm đạm này cũng không giải thích được tại sao bị mê hoặc bởi nữ hoàng Ai Cập. Ông biết Cleopatra có khả năng cảm nhận nghệ thuật, nên Atticus thường thường xuyên mang đồ cổ đến chỗ Cleopatra nhờ nàng xác định niên đại của những món đồ cổ đó. Trên thực tế, đó chỉ là cái cớ. Chủ yếu, Antikoros muốn nghe giọng nói ngọt ngào, nhìn những cử chỉ nhã nhặn lịch sự, thưởng thức tài trí của Cleopatra để vui vẻ bên nàng. Điều khiến Antikoros vui và cảm động đó là từ trước tới nay, nữ hoàng Cleopatra luôn thân thiết với ông ta, tiếp đón chu đáo và tặng cho ông ta một số tác phẩm nghệ thuật quý được mang sang từ Ai Cập. Do đó, khi thấy Cleopatra đề nghị giúp đỡ một cách chân thành, Antikoros liền đồng ý ngay, thậm chí còn tỏ ra thích thú và hạnh phúc khi được giúp đỡ nàng. Thời gian này là lúc Cicero cảm thấy buồn chán nhất. Là một trong những vị quan chấp chính của La Mã, từng nắm quyền lực tối thượng trong triều, nhưng khi từ quan về ở ẩn, ông thực sự khổ sở về tinh thần, tâm trạng. Đó là cơ hội tốt để Antikoros hoàn thành sứ mệnh mà nữ hoàng Cleopatra giao phó. Antikoros đến thăm khiến Cicero vô cùng phấn khởi, nhưng khi biết được Cleopatra có ý mời đến chơi, Cicero tỏ ra ngần ngại. Ông suy nghĩ một lúc lâu, đi đi lại lại trong phòng, nhưng vẫn không đưa ra được quyết định. Bản thân Cicero rất bất mãn với những hành động của Caesar và Cleopatra. Ông thực sự lo lắng cho sự an nguy của chế độ Cộng hòa La Mã, do đó muốn ông đến yết kiến nữ hoàng Ai Cập Cleopatra trên núi Tiber là điều khó khăn. Ông bạn yêu quý của ta, ông vẫn chưa hiểu hết con người Cleopatra. Cleopatra là người tinh thông tám thứ tiếng, học rộng tài cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, am hiểu những kiến thức cổ kim trong ngoài, đối xử rộng lượng với mọi người, lễ nghi tôn kính. Cleopatra luôn tiếc nuối khi không gặp được ông, do đó Cleopatra đã ủy quyền cho tôi mời ông đến thăm biệt thự của nàng. Cánh cửa của ngôi biệt thự này luôn rộng mở chào đón Cicero. Cleopatra muốn thỉnh giáo ông về một số vấn đề quan trọng liên quan đến lý tưởng, niềm tin, cuộc sống chính trị. Cleopatra muốn ông đến thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được mang đến từ Ai Cập. Kiến thức và văn hóa nghệ thuật không có ranh giới quốc gia. Lời nói của Antikoros có tình có lý khiến Cicero phải động lòng. Antikoros đã xa lánh giới thượng lưu từ rất lâu, do đất nước loạn lạc nhiều lần, không còn cơ hội đàm đạo về văn học nghệ thuật, thiên văn sử sách với các bậc hiền tài của La Mã. Trước đây, khi còn đương chức, nơi ở của ông lúc nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập. Nhưng khi về ở ẩn, ít kẻ thăm viếng, cuộc sống của ông trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Nhận lời đến thăm Cleopatra, ông có thể lấy lại niềm đam mê trước đây. Cicero tự nhủ, hay là Cleopatra có mục đích gì đen tối? Cicero nhìn Antikoros với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn ánh mắt của Cicero, Antikoros cũng cảm thấy lời nói của mình có tác dụng, lập tức giải thích xóa đi mỗi nghi ngờ của Cicero. Xin ông hãy tin tưởng vào khả năng nhìn nhận của sự việc của tôi. Nữ hoàng Ai Cập chỉ ngưỡng mộ tài năng, tôn trọng nhân cách và muốn làm bạn với ông mà thôi. Đó chính là đặc điểm tính cách của người văn minh. Xin ông đừng nghi ngờ Cleopatra có ý đồ gì xấu xa. Cicero không cầm lòng được trước lời nói chân thành và sự cám dỗ từ những tác phẩm nghệ thuật của Cleopatra, nên đã theo Antikoros đến biệt thự của nàng. Khi Cicero trong bộ quần áo dài chỉnh tề, phong độ khỏe khoắn xuất hiện trước cổng ngôi biệt thự trên núi Tiber của Cleopatra, ông đã nhìn thấy Caesar, người mà ông từng kịch liệt phản đối, đang nở một nụ cười rất tươi chào đón mình. Sự thành công này khiến Cleopatra vô cùng sung sướng. Đứng trước nữ hoàng Cleopatra, Cicero cũng cảm thấy một sức hấp dẫn kỳ lạ toát ra từ phía nàng. Điệu bộ cử chỉ của nàng rất lịch sự, dốc dáng đoan trang, phóng khoáng, giống như là một nữ học giả và nữ kỵ sĩ được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm khắc. Cleopatra rất hiểu tâm lý của một đại học giả như Cicero, nên chủ đề trong các câu chuyện luôn xoay quanh văn học nghệ thuật, Đông Tây kim cổ khiến ông ta phải dần nể phục. Có những hôm, nàng bàn luận đến tài hùng biện và sở trường triết học của Cicero. Cicero tiên sinh, ngài là một nhà hùng biện nổi tiếng thế giới với nghệ thuật hùng biện rất tài ba. Nhưng ta cho rằng ngụy biện cũng là một khoa học, Leopard nói bằng tiếng Itancibiadesa rất là lưu loát. Muôn tâu nữ hoàng, từ trước tới nay, thần quan niệm ngụy biện thể hiện tính cách của tiểu nhân. Nữ hoàng cho rằng tính cách này là tốt, chắc có điều gì muốn chỉ giáo. Cicero tiên sinh, hùng biện là một phương pháp biện luận, ngụy biện cũng vậy. Không thể nói ngụy biện thể hiện tính cách tiểu nhân được. Xét về bề ngoài, hùng biện cần có mục tiêu cụ thể, đúng sai rõ ràng, có thể nhìn nhận bản chất từ biểu hiện bên ngoài. Quá trình biện luận rất ổn định, có thể thâu tóm vấn đề, thể hiện người hùng biện am hiểu rất sâu về vấn đề mình đang nói. Tuy nhiên, ngụy biện càng thể hiện trí thông minh và trí tuệ của người biện luận. Cleopas giải thích rất chi tiết. Nghe vậy, cảm hứng biện luận của Cicero được khơi dậy. Ông ta ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Cleopas và hỏi, tại sao nữ hoàng đánh giá cao khả năng ngụy biện như vậy? Nên nhớ rằng, tất cả các nhà hùng biện nghiêm túc đều rất ghét tính ngụy biện. Ghét bỏ không có nghĩa là không sử dụng, chẳng hạn như con người luôn coi thường dục vọng, nhưng lúc nào cũng phấn đấu để được thỏa mãn dục vọng của mình. Ngụy biện có tính đặc thù riêng, nó tận dụng những điểm không chính xác của mệnh đề và nội hàm của luận chứng, hoặc tận dụng hình thức biểu đạt không rõ ràng hoặc sự mập mờ trong nội dung biểu đạt để lảng tránh những vấn đề không có lợi đối với bản thân mình. Cicero tiên sinh, trong cuộc sống hàng ngày, nếu như ngài gặp phải dư luận bất lợi với mình, cần phải giải thích thì ngài làm thế nào? Chẳng phải là ngài cũng sử dụng phương pháp ngụy biện cho mình hay sao? Nhìn vẻ mặt tươi cười của Cleopas, Cicero cũng mỉm cười, nói, khởi bẩm nữ hoàng, ý của người là thần mặc dù cực lực phản đối phương pháp ngụy biện, nhưng trên thực tế thần vẫn phải sử dụng phương pháp này. Đương nhiên là như vậy, ngài ta và mọi người đôi khi phải sử dụng phương pháp ngụy biện. Trong trường hợp vị thế của hai người tranh luận không cân bằng, một người có địa vị và quyền lực, còn một người không có được những chứng cứ xác thực, ngụy biện có thể bảo vệ cho người yếu thế hoặc có địa vị thấp hơn. Có những lúc, trong trường hợp ngoại giao, giao lưu quốc tế, ngụy biện cũng là một phương pháp rất hiệu quả, do đó ngụy biện càng thể hiện trí tuệ của người biện luận hơn. Cicero như mở mang đầu óc, cuối cùng ông ta cũng phải gật đầu công nhận. Có lý, có lý. Khởi bẩm nữ hoàng, người mới là một nhà hùng biện tài năng. Tiếp đó Cleopas tiếp tục bàn luận với Cicero về lĩnh vực triết học. Điều khiến Cicero bất ngờ, nàng có thể nói ra tư tưởng triết học của ông ta. Quan điểm triết học của ngài là chủ nghĩa triết trung, ngài theo trường phái triết trung học quốc. Tuy nhiên, sự đóng góp của ngài cho triết học rất lớn, bởi ngài là người đã cụ thể hóa tư tưởng triết học Hy Lạp, làm cho mọi người dễ hiểu. Điều này Cicero cũng không thể ngờ tới. Ông chưa từng đánh giá về tư tưởng triết học của mình, chưa từng so sánh nó với các trường phái khác. Nhận xét này khiến những người có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên. Không ngờ nữ hoàng Ai Cập lại tinh thông triết học Hy Lạp đến thế. Khi Cleopas bình luận về các tác phẩm nổi tiếng của Cicero như định nghĩa về thiện ác, luận bàn về bản tính của thần thánh, Cicero liên tục gật đầu tán thưởng và khâm phục tài năng của Cleopas. Cicero nhận thấy trong quá trình nói chuyện, Cleopas chưa đề cập đến lập trường chính trị của ông, ngay kể cả các tác phẩm chính trị nổi tiếng của ông như Luận Quốc gia, Luận Pháp luật, Cleopas cũng chưa nhắc đến. Cicero tự nhủ, đúng là một nữ hoàng thông minh, cô ta biết rõ mình là người phản đối Caesar. Sự lôi kéo phe cánh của Cleopas không dừng lại ở đó. Một lần, nàng lấy ra một cuốn sách gia cừu, đây là cuốn sách cổ Cicero rất thích. Cicero nhìn thấy trong cuốn sách này có rất nhiều hình vẽ kỳ dị, ghi lại cuộc sống thần bí của các pharaoh Ai Cập. Ông nhẹ nhàng dở từng trang sách ra. Ông rất sợ làm rách các trang sách quý này, nhìn những dòng chữ tượng hình trong cuốn sách, đầu óc Cicero như mê muội. Thỉnh thoảng Cleopat giải thích ý nghĩa của một số từ trong cuốn sách. Giọng nói ngọt ngào của nàng khiến ông rất thích thú. Thấy Cicero mê mẩn trước cuốn sách, Cleopat rất vui, nàng thầm nghĩ, xem ra Cicero đã sa vào bẫy của ta rồi, việc lôi kéo ông ta lúc này không còn là vấn đề nan giải nữa. Để tiếp tục lấy lòng Cicero, Cleopat nói, Cicero tiên sinh, ta còn một tác phẩm quý báu độc nhất vô nhị trên thế giới, nếu ngài thấy hứng thú, ngày mai ta sẽ sai người mang đến cho ngài. Niềm đam mê đồ cổ và tính hiếu kỳ khiến Cicero vội nói, vậy thì ta xem xong sẽ mang trả cho nữ hoàng, cảm ơn nữ hoàng rất nhiều. Ông ta đâu có biết rằng đây là một kế sách hoàn hảo của Cleopat. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như Cleopat nghĩ. Cicero là một chính trị gia lỗi lạc, tư tưởng kiên định, tính cách cương nghị, đầu óc luôn tỉnh táo. Lúc đầu Caesar đã nhiều lần cam kết với đảng bảo thủ về việc bảo vệ chế độ Cộng hòa, nhưng Cicero dẫn Caesar nghi ngờ về khả năng thực hiện cam kết này. Cicero đã nhận ra mối tư tình giữa Caesar và Cleopat, phát hiện ra Caesar đã quá lạm dụng quyền lực và độc đoán trong quá trình giải quyết các công việc liên quan đến chính trị, do đó ông vẫn không tin tưởng vào Caesar. Cicero hiểu rất rõ mục đích của Caesar, tâm nguyện của ông là làm nước Cộng hòa La Mã ngày càng cường thịnh. Khi thấy La Mã sắp suy tàn, ông ta rất đau lòng, căm hận nữ hoàng Ai Cập. Đạo nghĩa cuối cùng cũng chiến thắng ham muốn cá nhân trong con người Cicero. Dần dần ông ta hạn chế đến biệt thự của Cleopat. Sau đó Cicero cũng rất vui khi được nói chuyện với những người bị ảo tưởng bởi danh vọng của Caesar. Vào một buổi chiều, Atticus nhìn thấy Cicero liền hỏi, ông bạn yêu quý của ta, dạo này tôi thấy ông không đến biệt thự của Cleopat nữa. Đến nơi không có đạo nghĩa như thế, ta thấy không vui. Cicero trả lời Atticus một cách thản nhiên. Câu nói này đến tai Caesar, nhưng Caesar tỏ vẻ không quan tâm. Caesar cho rằng không cần thiết phải tranh luận với Cicero. Ông mất công sức so đo thiệt hơn với Cicero chi bằng nhượng bộ ông ta. Dù Cicero có phản đối như thế nào cũng không thể gây sóng gió cho chính trường La Mã được. Hơn nữa, Caesar biết rất rõ Cicero là người nhát gan, ông ta không dám làm những chuyện kinh thiên động địa. Caesar cảm thấy điều cần phải làm nhất lúc này đó là xây dựng quyền uy tối thượng ở La Mã và trong lòng người dân La Mã. Quyền uy này nếu chỉ dựa vào những phút huy hoàng trước đây thì không thể tồn tại lâu được, cần phải lấy lại uy quyền bằng các chiến thắng mới. Chỉ có chiến thắng mới chiếm được tình cảm và sự ngưỡng mộ của người dân La Mã. Nếu chỉ ở La Mã thì không thể có được chiến thắng, phải chinh chiến nơi xa, tiến hành một số cuộc chiến tranh mới để lấy lại niềm tin trong lòng người dân La Mã. Caesar tự nhủ, vì tương lai huy hoàng, ta buộc phải mạo hiểm. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Mảnh đất mà Caesar nghĩ đến trước tiên đó là Pexian. Ông từng nghe nói đây là một vùng rất là đẹp. Nếu liệt vùng đất này vào bản đồ của La Mã, nước Cộng hòa lại có thêm một vườn hoa đẹp. Hơn nữa, Pexian là một vùng đất rộng, đất đai phì nhiêu, có rất nhiều dê và cừu. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều danh lam thắng cảnh, những cung điện và giáo đường xây dựng trên vách núi, quê hương của những tấm thảm nổi tiếng thế giới. Hoa ở đây cũng rất đẹp. Trước đây, Alexandra Đại Đế cũng đã ghi dấu chiến thắng ở Pexian, liên tiếp giành chiến công và cuối cùng lập ra vương quốc Macedonia. Ta phải theo gót chân Alexandra Đại Đế, lập nên những chiến công. Nếu một ngày nào đó thành công, ta không chỉ nổi tiếng thế giới, mà còn có được rất nhiều của cải châu báu của PC. Một viễn cảnh tươi sáng đang hiện ra trước mắt Caesar.